Tôi xin kính gửi đến quý tờ tới Chúa, con cái Ngài, các ông bà, anh chị em từ xa có cơ hội đến đây thông công hội thánh chúng tôi, cũng như anh chị em tín hữu hội thánh nhà, lời chào thân yêu trong danh Giêsu Chúa chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em, người Việt Nam của chúng ta đối với năm âm lịch, người ta coi cái Tết rất là trọng. Và tuần lễ này chúng ta ở trong cái tuần lễ cuối cùng của năm cũ âm lịch để chuẩn bị đón chờ một cái Tết sắp tới, mùng 1 Tết tới đây. Hôm nay là ngày Chủ nhật cuối năm âm lịch, còn Chủ nhật 30 nữa thì chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được thông công với nhau. Chúng ta nghĩ gì về một năm đã qua? Đối với những người làm ở các công sở, nhất là những giám đốc, những công ty lớn, họ luôn luôn bận rộn lắm cho những ngày cuối năm. Tuy nhiên họ không bao giờ bỏ qua mà có thể ngồi với nhau trong cái ban điều hành, nhất là vị quản đốc hay là ông giám đốc, các tổng giám đốc phải ngồi lại để suy xét xem thử cái sinh hoạt của công ty của mình, cái tập đoàn của mình năm qua đã có sự tiến bộ hay không, có những cái bước tiến nào nổi bật đáng mừng, có những cái sự tai hại nào hoặc là những cái thảm bại nào, những sự thất bại nào đến và nguyên nhân từ đâu, để rồi lượng giá hầu cho có thể đúc kết lại xem thử một năm rồi được tiến hay là thôi. Nếu tiến thì mừng, chuẩn bị cho năm mới, còn nếu thối bộ, có cái sự suy thoái nguyên do gì nội tại hay là ngoại cảnh hoặc bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng phải tìm nguyên nhân để sau đó khắc phục, hầu cho chuẩn bị năm tới khỏi ở trong cái tình trạng thất bại. Có khi nào chúng ta làm như vậy khi nhìn lại một năm qua trong lĩnh vực thiêng liêng không? Cảm ơn Chúa, ở đây có nhiều con cái của Chúa tin Chúa từ lúc còn thơ ấu, có những vị đã 30 năm hay 60 năm, 70 năm tin Chúa. Cũng có những người mới tin Chúa một thời gian gần đây. Dẫu vậy, mỗi chúng ta đều có những quá khứ là những tuần lễ, những tháng năm tin Chúa. Và thời gian hiện tại của chỉ một ngày hôm nay thôi. Và cũng có một thời gian khá dài hoặc cũng có thể là rất ngắn trong tương lai. Nó bắt đầu từ ngày mai và những ngày kế tiếp. Tuy nhiên, chúng ta không có thể làm gì được trong những ngày đã qua rồi. Chúng ta chỉ có thể làm được những gì trong ngày hiện tại. Và trong tương lai chúng ta có quyền mơ ước, có quyền sắp xếp, nhưng việc đó được hay không, thời gian còn hay hết do Đức Chúa Trời định liệu. Và tương lai chúng ta có thể tốt đẹp huy hoàng hay có thể đen tối cũng tùy thuộc thái độ của chúng ta sống như thế nào những ngày đã qua, những ngày hiện tại và cái quyết định của chúng ta cho tương lai. Vì vậy, xin Chúa cho chúng ta có dịp để hôm nay ngày Chủ nhật gần cuối năm, trong tuần lễ cuối này, chúng ta có thể nhìn lại năm qua làm sao. Trong khúc Kinh Thánh mà chúng ta đã nghe đọc, chúng ta đã thấy Phaolô nhìn lại chặng đường từ lúc ông tin Chúa cho đến hiện tại trong chức vụ ông và việc này. Có thể nói tóm một lời là Phaolô, ông đã thấy Chúa ban phước trên ông. Mặc dầu trước đây ông đã làm hại hội thánh, nhưng khi Chúa kêu gọi ông thì ông biết Ngài, ông thờ phượng Ngài, ông hầu việc này. Ông có nhiều cớ có thể khoe mình về dòng dõi, về học vấn, về đạo đức, về niềm tin. Nhưng tất cả những điều đó ông kể rằng lỗ, không đáng giá gì. Đối với người ta cho là lời, nhưng mà đối với ông không nghĩa lý gì. Danh, lợi, quyền coi như không có giá trị. Như vậy thì tên chuẩn nào mới có giá trị? Trên tiêu chuẩn của người nhận biết Chúa, ông nói rằng mọi sự chỉ là không ra gì hết. Nhưng mà có một cái điều quý nhất, nhận biết Chúa Giêsu là quý tột bậc. Và vì cớ đó, ông yêu mến Ngài và ông coi những gì đối với người đời xem trọng, xem quý, xem là lợi thì ông bỏ hết để bươn theo. Ông làm một điều mà thôi, như câu gốc Philip 3 câu 14, là bỏ hết mọi sự dù vinh, dù nhục, dù thành công hay thất bại, cho nó đi qua. Vì quá khứ không thể kéo lỡ được một giây phút nào. Rồi quên lẫn những điều đó. Ông có thể tự hào về giá thế, về những gì của ông, về công tác, những gì về niềm tin, về sự hiểu biết. Nhưng ông cho nó cũng không đáng giá gì. Mà mục đích của ông chính là bươn theo, hướng về trước, rồi nhắm mục đích mà chạy. Để làm gì? Dược giả về sự kêu gọi trên trời của Đức Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Mặc dầu trước chúng ta biết Phaolô đã có những điều làm buồn lòng Chúa, bách hại hội thánh rất nhiều, nhưng ông đã có thể nói rằng kiểm điểm lại đời sống của mình. Chúng ta cũng có thể xem thêm một ít trong Timôthê thứ nhì đoạn 4 câu 7. Ông nói như vậy: ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Phaolô đã làm gì cho Chúa? Trong câu 7 của Timôthê thứ nhì đoạn 4, ông nói rằng ông đã đánh trận tốt lành. Có bản dịch là ông đã chiến đấu cách anh dũng. Khi ông chưa gặp Chúa thì ông là người rất sùng đạo theo Do Thái giáo. Đối với Do Thái giáo thì họ chỉ tin có một Đức Chúa Trời. Ngoài ra họ không biết đến Chúa Giêsu, họ cũng không hề biết đến Đức Thánh Linh. Cho nên khi Cơ Đốc giáo, tức là tin lành trong Chúa Giêsu Christ, khi được phổ biến trong ngày lễ ngũ tuần, nhiều người được nghe biết Chúa tin thờ Ngài. Các sứ đồ hăng hái làm chứng về Chúa, thì Sau-lơ sau này được đổi tên thành Phao-lô, hết sức là chống trả kịch liệt, vì ông cho rằng đó là một tà đạo. Ông đã hiệp với một số người ném đá để giết Ê-tiên, bắt bớ hội thánh, các môn đồ, ngăn cản không cho họ rao giảng lời Chúa, vì ông cho Cơ Đốc giáo không đúng mà Do Thái giáo mới đúng, chỉ thờ một Đức Trời, còn Chúa Giêsu ông không biết, Đức Thánh Linh ông cũng chẳng hiểu về Ngài. Nhưng cảm ơn Chúa, trên đường đi Đa Mách để bắt bớ bắt hại dân của Chúa, thì Chúa đã chinh phục ông ăn năn và ông trở thành người được Chúa sử dụng để rao giảng tin lành. Và từ đó trở đi, ông là người có thể nói rằng một chiến sĩ của Cơ Đốc giáo. Ông không sợ hiểm nghèo và rất là tích cực rao truyền tin lành, xem như đó là lý tưởng lẽ sống của cuộc đời ông. Và ông nói là ông không nói gì khác ngoài ra thập tự của Chúa Giêsu. Ông chẳng sợ tù đài chém giết, và đêm ngày ông không bao giờ ngưng nghỉ bằng mọi cách để có thể đem tin lành của Chúa đến từ gần đến xa. Và ông kể rằng không rao truyền tin lành là một cái điều mà khốn khó đau khổ cho ông. Và ông kể rằng rao truyền tin lành tức là trả nợ yêu thương cho bất cứ ai mà ông gặp được. Vì vậy ông khuyên rằng đừng mắc nợ ai chi hết. Roma đoạn 13 câu 8: chỉ mắc nợ tình yêu thương nhau mà thôi. Rồi trong sự học của Chúa cũng gặp rất nhiều gian khổ, không phải là được người ta khen, có khi còn bị ném đá. Những người trước là bạn của ông là trở lại thù nghịch ông, ghen ghét ông vì ông không còn hiệp với họ. Và ông khuyên Timôthê là phụ tá của ông rằng hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Chúa Giêsu. Và không những ông nói, ông khuyên, nhưng ông đã thực hành suốt đời sống của mình. Rồi ông cũng nhắc nhở Timôthê thêm rằng hãy giảng đạo cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sao vậy? Có một thời người ta không chịu nghe đạo lành, bịt tai không nghe lẽ thật mà xây hướng về chuyện nguyện. Nhưng con phải tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ làm việc của người giảng tin lành, mọi phận sự chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Đó là lời ông nhắn nhủ người trẻ tuổi, phụ tá của ông là Timôthê. Và cảm ơn Chúa, ông đã thực hiện điều đó. Và Timôthê cũng đã học được cái tâm tình, cái sự hầu việc Chúa nhiệt tình, năng nổ của Phao-lô. Và đã kết quả khiến cho nhiều người nghe biết về Chúa, nhiều thánh được thành lập từ Á sang Âu Châu. Tất cả chúng ta là con dân Chúa. Trong năm qua chúng ta có thể nói được như Phao-lô không? Chúng ta đã tham dự cuộc chiến thuộc linh, có đánh trận tốt lành không? Chúng ta có tích cực chiến đấu anh dũng cho nhà Chúa? Chúng ta có trả nợ yêu thương cho đồng bào đồng loại? Hay có khi chúng ta chỉ làm một cách miễn cưỡng? Rồi Thánh kêu gọi làm chứng thì thôi mình cũng lấy một ít sách, mình phát sách. Mời thân hữu thì dịp Giáng sinh mình cũng phải làm chứ. Hơn nữa mình là nhân sự mà nếu mình không làm thì sao được. Như vậy việc làm của chúng ta có phải là động lực do vì yêu Chúa, vì tích cực muốn là coi đó là lễ sống để phục vụ Chúa, hay là vì cớ chúng ta phải làm việc bổn phận, vì cái nhiệm vụ của chúng ta được đặt? Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để động lực mà chúng ta có thể làm không phải vì gì hết, nhưng mà vì yêu Chúa. Tình yêu của Chúa thôi thúc, cảm động khiến chúng ta muốn làm, chứ không phải bị ép buộc, miễn cưỡng mà phải làm. Chúng ta có đặt nặng cái vấn đề làm chứng cho Chúa là quan trọng nhất không? Có đưa nó lên hàng đầu hay là thứ yếu? Một năm đã qua, cảm ơn Chúa, nhiều người trong chúng ta đã tích cực làm việc. Có những người có thể nó được khen thưởng ở nơi công sở của mình, ở nơi công ty là người xuất sắc, những người có bàn tay vàng hay là có cái thành tích cao. Nhưng mà trước mặt Chúa, chúng ta tự kiểm, chúng ta có thành tích cao không? Chúng ta có nhiệt tình, có làm chứng, có nắm bắt thời gian để đưa được nhiều người đến nghe tin lành? Chúng ta đã phát ra được bao nhiêu quyển sách nói về Chúa? Chúng ta đã dành được bao nhiêu thời giờ để có thể ngồi gần một ai đó nói về tình yêu của Chúa để họ biết đến Ngài? Hay nhiều khi chúng ta nói rằng thôi, cái việc đó ban truyền giảng lo, việc đó hội thánh lo, và chúng ta cứ lần lửa thôi, có thể tuần tới, tháng tới hoặc năm tới, và rồi chẳng có ngày nào chúng ta có thể tham dự được hết. Và công việc của đời, công việc của gia đình nó choáng ngợp, và chúng ta không còn thời giờ nào để đầu tư cho công tác thiêng liêng. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta có thể nói được như Phô-rô: tôi đã đánh trận tốt lành. Đối với những cái cuộc chiến trận ở ngoài đời, chúng ta không thấy cái chiến trận nào tốt lành. Việt Nam chúng ta đã trải qua mấy mươi năm nội gia xáo thịt, miền Bắc, miền Nam đánh lẫn nhau. Cuộc chiến đó không phải người trong nước muốn, mà có khi do sự thúc đẩy của những cái phe nhóm của đôi bên, của những cái chính sách của đôi bên, và những người trong nước, những người lính bị động viên để đi lính. Và thậm chí giữa Nam Bắc, anh em có khi một nhà cũng đánh bắn lẫn nhau. Như vậy cuộc chiến đó không phải là cuộc chiến anh dũng tốt đẹp, cuộc chiến tốt lành, mà cuộc chiến rất là đau thương, đẫm máu, chia rẽ, khốn khổ. Những cuộc chiến chúng ta nghe giữa Mỹ, Iraq và nhiều quốc gia khác, giữa nhóm Palestine với Israel Hồi giáo, cuộc chiến nó không có cái gì là tốt lành hết. Nhưng mà tại sao Phaolô dám nói là ông đánh trận tốt lành? Vì tất cả con dân Chúa đều tham dự cuộc chiến thiêng liêng, chiến đấu với ma quỷ, kẻ thù nghịch Đức Chúa Trời và thù nghịch mọi con dân của Ngài. Chiến đấu với sự tối tăm để dành những người trong bóng của sự chết đến miền của sự sống. Những người trong sự đau đớn, gục ngã trong tội lỗi, để họ được sự sống lại trong phần thiêng liêng, để nên con cái Đức Chúa Trời toàn năng. Như vậy, tham gia cuộc chiến thuộc linh đó rất quý, rất phước, rất tốt lành. Mong rằng không ai trong chúng ta bơ thờ, nhưng chúng ta sẽ là những người tích cực tham dự. Chúng ta hiện còn tích cực không? Có sốt sáng làm chứng hầu vì Chúa? Một năm đã qua, chúng ta đã đưa được bao nhiêu thân hữu đến nghe truyền giảng? Bao nhiêu người đã qua đời sống với bạn chị em tin Chúa nên con cái của Ngài? Xin Chúa cho chúng ta có thể kiểm điểm và mừng khi thấy được những thành quả. Nhưng nếu không có kết quả thì chúng ta cũng xin Chúa chúng ta không ở trong tình trạng son sẻ, nhưng chúng ta sẽ là những người có con, có cháu thiêng liêng trong ơn lành của Chúa. Phaolô cũng nói gì? Ông đã xong sự chạy. Khi chúng ta đuổi theo một chuyến xe, nếu là cuối ngày, đó là cái chiếc xe chót. Mà nếu chúng ta sắp bị trễ và chúng ta nghe là sửa soạn chuyển bánh, thì chúng ta thế nào? Ráng mà chạy cho kịp để khỏi bị trễ. Nếu không thì qua ngày hôm sau mới có chuyến xe. Chúng ta phải chạy đuổi theo. Chúng ta phải đuổi theo thời gian để khỏi lỡ cơ hội. Thì hầu vì Chúa cũng vậy, là cơ hội rất là quý. Nếu chúng ta phục vụ Chúa với cái tinh thần hăng say, sốt sắng, vội vã thì chắc đẹp lòng Chúa. Chúng ta còn nhớ câu chuyện của Philip. Thánh Linh Chúa cảm động ông, Thiên Sứ bảo ông là hãy trở dậy, đi qua phía nam trên con đường đi đến Gaza, một nơi vắng vẻ, để làm gì? Khi ông vâng lời Chúa đi thì Chúa bảo hãy chạy cho kịp cái chiếc xe ngựa đương chạy đó. Sức con người làm sao chạy đuổi kịp ngựa? Nhưng mà chắc rằng Chúa có cái chương trình. Có thể lắm là con đường nó xe ngựa đang đi lên dốc và có thể bắt đầu lần lần chậm lại đi đến một khúc quanh. Và Chúa bảo Philip hãy chạy cho kịp xe đó. Để làm gì vậy? Không phải để đi làm một việc vu vơ, nhưng có mục đích là cứu hoàng quan Ethiopia. Một người có lòng tin, ông theo dõi thay giáo. Và trên đường đi về, ông đương đọc kinh thánh Esai, ông không biết. Và Chúa bảo Philip rằng hãy làm chứng. Và ông đã vâng lời và ông đã khéo nói, đến nỗi hoàng quan nó mời ông lên ngồi. Và ông giải thích làm chứng về Chúa, đến nỗi ông nó cảm động và bằng lòng tin Chúa ngay. Rồi xin được làm bắp tem liền, tại vì ông đã có một cái khái niệm về Cơ Đốc giáo phần nào rồi. Ông tin nhận Chúa Giêsu rồi ông được làm bắp tem. Thưa quý mạnh chị em, nếu Philip không vâng lời Chúa, không chạy, không đuổi theo thì thế nào? Sẽ không có kết quả. Và người đó dù có niềm tin nhưng chưa biết rõ về Chúa thì làm sao được. Cảm ơn Chúa, đó là một cách để đem tin lành qua Phi Châu, qua vị hoàng quan này. Thưa quý mạnh chị em, nếu Chúa bảo chúng ta phải tích cực, phải mau mắn, phải sốt sắng, phải chạy, thì chúng ta có chạy không? Hay chúng ta nên thưa Chúa để chậm chậm, để tôi đi bách bộ đó. Cái việc đó thì ai chạy với tôi, chưa có thi giờ. Như vậy e rằng không kịp thời gian chặt. Có những người hiện nay tôi nhìn xuống hội thánh, tóc bạc cao, có những vị đã trên 80 tuổi rồi. Cảm ơn Chúa phương diện thuộc linh đã chạy nhiều năm tháng học. Cũng có những người còn trẻ. Có ai đó trong chúng ta nghĩ rằng ồ đường còn dài, thôi từ từ đi, tôi sẽ chạy. Còn những người già nói thôi giờ mệt mỏi quá, thôi tôi ngừng. Không, thì bước đường thiêng liêng chúng ta vẫn hãy cứ tiếp tục, vì chưa biết ngày nào Chúa gọi chúng ta về nước. Có những người nghĩ rằng ồ ông bà cụ đó 80-90 tuổi rồi, chắc có thể mai mốt đây tháng nữa năm nữa thì qua đời. Mà có người nghĩ rằng tôi mới 20 mà chắc còn sống cũng 60-70 năm, nhưng biết đâu qua năm 21 chỉ là năm chót của cuộc đời thì thế nào. Cho nên còn cơ hội, chúng ta hãy nắm bắt nó hầu việc Chúa. Thì thời gian qua đi không thể lấy được. Những gì của ngày hôm qua chúng ta không thể kéo lại một giây nè. Chúng ta chỉ sống trong hiện tại. Và nếu ngay ngày hôm nay chúng ta có thể làm được việc gì cho Chúa, xin Chúa chúng ta nắm bắt nó hầu việc ngày. Vì có những người quý ông bà anh chị em có thể gặp họ một lần trong đời hoặc hai lần trong đời. Cho nên không lạ gì những tín đồ tin lành yêu mến Chúa, khi đi trên máy bay, khi đi trên tàu thủy, khi trên xe, khi gặp ở tiệm thuốc tây, khi gặp ở bưu điện, không quên làm chứng về Chúa. Mặc dầu thời gian không có nhiều, 5 phút, 10 phút, có thể tạo một cuốn sách nói chuyện, hay là mời họ đến đền thờ. Và đó là một cơ hội, có thể không bao giờ chúng ta gặp họ lần thứ hai trên đất. Và nếu chúng ta nói về Chúa cho họ rất có phước. Tôi nhớ có lần chúng tôi đi ra ngoài biển, đi sinh hoạt với ban cao niên, và tôi cũng mừng một con cái Chúa đã đem theo sách chứng đạo và làm chứng, và có sẵn liền để biết cho người đó biết về Chúa để tin Ngài. Nếu không thì chúng ta không còn cơ hội, có khi chúng ta cũng không thể nói họ với được quá lâu nữa, 5-10 phút thôi. Nhưng mà có thể có lời Chúa, có sách chứng đạo thì đó là một cơ hội để chúng ta trả lời yêu thương cho đồng. Anh chị em hiện nay đương chạy với tốc độ nào? Có nhiều người chạy đua với thời gian, nào là chạy đua lo sự học để có mảnh bằng, chạy đua để kiếm một công việc nào tốt trong xã hội, chạy đua để làm nhiều việc, vì họ biết rằng thời gian không thể nào chờ đợi. Nhưng trong phương diện thiêng liêng, chúng ta có chạy đua để hầu vì Chúa không? Tôi thật mừng cảm ơn Chúa vì năm qua có một số con cái của Chúa ở trong cái tuổi trang niên hoặc trung niên hoặc thanh niên yêu mến Chúa và đã chạy đua với thời gian trong mùa Giáng sinh. Chúa cảm động đi nơi này đến nơi kia. Họ chạy đua để làm gì? Không phải được vinh dự của họ, mà đem tin lành đấy để nhiều người nghe biết về Chúa. Và cảm ơn Chúa qua tinh thần đó, nhiều người nghe biết tin Ngài được cứu nên con cái. Đó là phước hạnh vô cùng. Chúng ta sống trên đời này tạm, chúng ta chỉ sống một lần trên đời này, không thể qua lại lần thứ hai. Hãy nắm bắt nó hầu việc Chúa. Chúng ta có làm tốt cho công việc Chúa. Phaolô từ khi ông được Chúa gọi thì ông đã hết lòng hầu việc Ngài với tất cả tấm lòng. Đến nỗi ông nói rằng ông có lúc ông phải đổ nước mắt, ông khóc lóc, ông nài khuyên mọi người làm chứng về Chúa. Ông chạy Nhưng sau một thời gian thì thế nào? Ông không còn được chạy nữa, ông phải bị vào tù. Nhưng vào tù đó có nghĩa là ông nghỉ không? Thưa không. Nếu quý ông bà anh chị em đọc kỹ các sách thơ tín, Timôthê, nhiều sách nữa, Roma, rồi Côrintô, rồi nhiều sách Philip, vân vân nhiều chỗ, thì ông vì danh Chúa, trong lúc ngồi trong ngục tù, ông đã đọc cho một người viết ra. Lúc bây giờ có thể là mắt ông mờ, cho nên có khi sau cái đó ông viết cái chữ viết tôi là Phaolô, rồi ông ký tên và được luân chuyển từ hội thánh này qua hội thánh kia. Ví dụ hội thánh Galati có thể chuyển vào thánh Epheso, hội thánh Epheso gửi cho một cái hội thánh khác để đạt Philip, thì nhờ đó họ được biết tâm tình của ông, lời của Chúa qua. Như vậy thì trong tù có thể nói Phaolô đã xong sự chạy không? Có thể ông nói được. Nhưng một phương diện thì ông cũng vẫn tiếp tục chạy. Ông nói gì trong Philip ở đây? Trong câu 12, ấy không phải là tôi đã giật giải rồi hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giật được. Philip đoạn 3 câu 12, vì chính tôi đã được Christ giật lấy rồi. Câu 13 đó nè, anh em, về phần tôi không tưởng là đã đạt nên mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn sự đằng sau mà bươn thì sự đằng trước. Một năm đã qua, quý ông bà anh chị em có quyền tự hào, năm qua cảm ơn Chúa tôi đã làm được nhiều việc tốt, cảm ơn Chúa. Nhưng mà trong những việc tốt đó, ích cho công việc Chúa thế nào? Có được bao nhiêu người tin Chúa? Có bao nhiêu người qua lời khuyên, nếp sống, làm chứng quý ông bà anh chị em, họ được cảm động, họ phấn khởi, họ tin Chúa, họ yêu Chúa, họ hầu việc Ngài. Lời nói của quý ông bà, việc làm quý ông bà đã nâng đỡ cho tôi tới Chúa, trong ban nghị sự, chấp sự, cho nhân sự được khích lệ để thêm lên đức tin hầu về Chúa. Hay nhiều khi vô tình chúng ta đã nói một lời nào đó khiến người ta ngã lòng, người ta buồn nản, người ta muốn thôi. Và nếu như vậy thì chúng ta năm qua chúng ta đã làm gì cho Chúa? Có làm tốt không? Hay là chúng ta đã vô tình qua một lời nói, chúng ta có thể khích lệ nhiều người mạnh mẽ, hăng hái hầu việc này, hay cũng một lời nói của chúng ta làm cho người ta ngã lòng muốn thôi luôn. Xin Chúa chúng ta không là hòn đá vấp chân khiến cho người ta vấp ngã, buồn, vấp phạm, bỏ Chúa, nhưng mà sẽ là một người nâng đỡ đức tin anh em. Anh chị em còn nhớ gương của Môi-se, ông là được đầy ơn Chúa lắm. Ông đưa tay lên cầu nguyện thì dân Israel thế nào? Thắng hơn. Nhưng mà ta ông cũng mỏi, ông cũng có lúc phải ngã xuống chứ, sụi xuống. Hu-rơ già rồi, A-rôn anh của ông cũng già hơn ông à. Nhưng mà làm việc gì? Hai người đứng hai bên ôm lấy tay của Môi-se mà đỡ lấy. Họ cũng mỏi chứ, họ lấy đá kê lên để cho Môi-se ngồi. Ủa tại sao Môi-se được hơn A-rôn? A-rôn là anh mà. Tại vì Môi-se được Chúa chọn làm lãnh tụ dân sự. A-rôn tôn trọng Môi-se. Rồi Hu-rơ cũng vậy, cao tuổi đại diện cho nhân sự. Cả hai vịn tay nâng đỡ Môi-se. Đến nỗi ta ông không bị rung động mỏi mệt. Ông lúc bây giờ cũng đã trên 100 tuổi rồi, rất là mệt mỏi. Nhưng Chúa ban phước cho ông giữ vững và không lay động. Kinh Thánh nói gì? Đến lúc mặt trời lặn như vậy là từ sáng đến trưa chiều rất là mỏi. Mà Chúa cho tay đó giơ thẳng lên thì thắng hoàn toàn quân địch. Hiện nay hội thánh của Chúa có bao nhiêu người có thể vịn tay nâng đỡ cho tôi tớ của Chúa, cho những người trong ban sự, chấp sự hội thánh, cho nhân sự? Hay thay vào đó chúng ta đã nói này nói kia và làm cho họ nản chí? Xin Chúa giúp đỡ chúng ta sẽ là những người có tâm tình của Chúa Giêsu, để chúng ta có thể làm tốt, hầu cho ai nấy cũng có thể chạy tốt, xong sự chạy. Đến khi xong sự chạy thì thế nào? Phaolô ông biết không bao lâu nữa ông vì danh Chúa phải bị tuẫn đạo. Ông linh cảm điều đó và ông nói rằng bây giờ tôi đã xong, công tác của tôi đã hết lòng hầu việc Chúa rồi. Bây giờ nối tiếp tôi còn Timôthê, những anh em khác. Tôi bây giờ ở trong tù rồi, tôi không có thể đi ra hầu Chúa được nghe anh em. Nhưng tôi có thể động viên anh em qua những thư tín tôi gửi. Nhưng phần tôi là ông làm gì? Tiếp tục cầu nguyện cho anh chị em có thể làm được nhiều việc. Có những người năm qua đã âm thầm dâng hiến một cách rộng rãi hầu việc Chúa. Có những người đã lặng lẽ làm chứng. Có những người đã tích cực trong sự thăm viếng làm hầu việc Chúa. Có những người đã dự phần trong các công tác dạy thiếu nhi, dạy những lớp giáo lý tăng trưởng, lo cho các em thiếu niên, vân vân. Có nhiều con cái của Chúa đã làm nhiều việc. Có những người góp phần vào sự ca hát tôn vinh Chúa trong lĩnh vực âm nhạc. Có những người đã dự phần cắm hoa, lo các phương tiện âm thanh, ánh sáng, chiếu lên màn hình. Tất cả chúng ta đều có những cơ hội hầu việc. Còn chúng ta thì sao? Cảm ơn Chúa, có những người cũng trung tín rất là đều đặn, đi thờ phượng Chúa rất là tốt. Nhưng mong rằng không phải chỉ ngày Chủ nhật thôi. Còn những buổi cầu nguyện, buổi sáng sớm, chúng ta góp phần cho cái bếp lửa của Thánh được bùng cháy, được tỏa sáng. Chúng ta góp phần cầu nguyện nhiều cho tôi tới Chúa, con cái Ngài, những nhân sự trong Hội Thánh được đầy quyền năng của Thánh Linh để hầu việc Ngài. Nếu chúng ta không góp phần đó thì Hội Thánh của Chúa sẽ yếu đi. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta có thể làm và làm được như Phaolô nói, không những là đánh trận tốt lành, xong sự chạy, nhưng mà cái quan trọng là giữ được đức tin. Hê-bơ-rơ đoạn 14, 11 câu 6. Nếu không có đức tin thì không thể nào ở đẹp lòng Đức Trời. Vì kẻ đến gần Ngài thì Ngài thưởng cho những kẻ đó. Có người nói rằng đức tin nhận được nhiều hơn hết, và yêu thương làm được nhiều hơn hết, và khiêm nhường giữ được nhiều hơn hết. Nếu khi mà anh chị em có đức tin nơi Chúa, chúng ta sẽ nhận được nhiều ơn phước. Nhưng mà nếu không có tình yêu thương thì dù có đức tin bao nhiêu đi nữa cũng vô giá trị. Vì có đức tin đó mới có thể làm được nhiều việc tốt cho Chúa, cho Hội Thánh, cho bất cứ ai là người tin Chúa hoặc không tin Chúa, ngay cả kẻ thù nghịch mình nữa. Và cũng cần có khiêm nhường để chúng ta có thể giữ được những ơn Chúa cho được tồn tại. Nếu chúng ta kiêu ngạo thì Chúa sẽ cắt đi và Chúa sẽ ban cho người khiêm nhường. Nhưng Chúa lại chống cự cái kiêu ngạo. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Anh chị em đã có đức tin càng thêm lên trong tinh thần yêu mến Chúa. Gia-cơ 2 câu 17 nữa. Đức tin nếu không có việc làm thì tự nó chết. Đức tin của chúng ta biết chứ. Cầu nguyện Chúa ban cho năng lực. Nhưng chúng ta thiếu sự góp phần cầu nguyện cho Hội Thánh. Đức tin phải có việc làm, nhưng mà chúng ta không đọc lời Chúa làm sao chúng ta lớn lên. Đức tin chúng ta nói rằng cầu nguyện xin Chúa cho có thêm người tin Chúa mà chúng ta không làm chứng gì hết thì Hội Thánh làm sao có thêm người mới. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Hãy trang bị vũ khí thuộc linh. Đó là đức tin. Đức tin đó là một vũ khí vô địch để chúng ta có thể đắc thắng ma quỷ, thế gian, sự cam dỗ. Hê-bơ-rơ 11 câu 1 cho chúng ta biết đức tin là sự biết chắc những điều mình đương trông mong, bằng cớ của những điều mình chưa xem thấy. Với đức tin mà cha mẹ Môi-se đã giấu con mình và Môi-se được Chúa bảo vệ. Sau đó, ông cũng bởi đức tin mà thắng cái quyền lực của vua Ai Cập đưa dân Israel đến đất hứa. Lời Chúa cho chúng ta biết như thế nào? Giăng nhắc 5 câu 4. Hễ sự gì sanh bởi trời thì thắng hơn thế gian. Sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Anh chị em trong năm qua có đắc thắng thế gian, đắc thắng những cạm bẫy, những sự cám dỗ, tiền tài, sự danh vọng, những lợi lộc của thế gian này, biết bao nhiêu điều. Để chúng ta không có đức tin, chúng ta dễ bị thất bại. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta được đầy dậy đức tin, được mạnh mẽ. Hê-bơ-rơ 10 câu 38 là người công bình cậy đức tin mà sống. Nhưng mà nếu chúng ta lui đi thì chẳng đẹp lòng Chúa. Chúa muốn chúng ta chăm rễ và vững lập nền trong đức tin. Trong năm qua, đức tin chúng ta có lớn hơn không? Hay nó cũng khoảng cỡ đó. Mỗi tuần chúng ta cũng đi nhóm, đủ 52 tuần lễ mà. Nhưng mà đức tin chỉ bấy nhiêu thôi sao? Đôi khi quý ông bà anh chị em cũng gặp thử thách sơn ngại. Chúng ta có cậy ơn Chúa vận dụng đức tin trong sự cầu nguyện để vượt qua những thử thách, những khó khăn. Một cái cây mà nó sống, nó tốt thì nó sẽ càng ngày nó càng lớn, nó sinh hoa, nó kết quả. Mà nếu một cái cây khô, cây chết đi thì thế nào? Có thể nó còn đứng đó nhưng mà nó không sinh hoa kết quả được. Có những loại hoa đẹp, hoa tươi chúng ta thấy nó không những đẹp nhưng mà nó có gì? Có hương thơm. Còn hoa giả nó cũng giống hoa tươi lắm nhưng mà không hề có cái hương thơm. Mà nếu có hương thơm người ta rải vào thì nó một lúc rồi nó cũng phai đi. Mà cái hương thật từ cái hoa nó tốt. Mong rằng đời sống của cơ đốc nhân không những có hình thức mà có hương thơm của Đấng Christ trong mỗi đời sống của chúng ta, trong nếp sống của chúng ta. Phao-lô thì ông nói rằng ông đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được tin. Còn phần chúng ta kiểm điểm lại năm qua thế nè, đến sự cầu nguyện. Cầu nguyện cá nhân, quý ông bà anh chị em có trung tín không? Daniel đã làm gương cho chúng ta một ngày ba lần. Rồi, không những hàng ngày, nhưng mà hàng tuần, chúng ta có sinh hoạt với ban ngành để hiệp với hội thánh cầu nguyện trong giờ hội thánh. Nhờ sự cầu nguyện của chúng ta mà khiến cho công việc Chúa được phát triển, nhiều người được cảm động, nhiều thánh hữu đến nghe, nhiều người được tin Chúa đứng vững không? Mong rằng chúng ta hỗ trợ bằng sự cầu nguyện. Ai đó dù rằng không có tiền, dù rằng không có sức, dù không có gì hết, nghèo khổ, nhưng xin Chúa cho chúng ta đừng nghèo bằng lời cầu nguyện, bằng sự hỗ trợ cho hội thánh, cho tôi tới Chúa, cho các nhân sự bằng sự cầu nguyện. Chúng ta có đọc trung tín, học lời Chúa, chúng ta hát thánh Chúa thành tín dường nè. Nhưng mà chúng ta có thành, đừng không dám nói là thành tín, mà chúng ta có trung tín với Chúa. Chúa ban cho chúng ta lời của Ngài, chúng ta có đọc. Nhờ hy sinh 40 năm họ sống bằng gì? Bằng mana. Và thử hỏi nếu một ngày nào đó họ không ăn mana thì sao quý ông bà? Họ đói. Nhưng họ lấy mana của ngày trước á, họ để dành ngày hôm sau để ăn thì sao? Không ăn được, nó sâu rồi. Mỗi ngày họ phải mỗi lượng. Mỗi ngày anh chị em có lượng đọc lời Chúa và có làm theo. Chúng ta thường tham dự giờ thờ phượng trung tín. Cảm ơn Chúa, xin Chúa cứ ban phước. Nhưng mà quan trọng là nghe, hiểu gì và chúng ta phải làm gì cho Chúa. Chúng ta làm chứng cho Chúa ở mức độ nào? Có sốt sắng, có tích cực, có thường xuyên, có gắn bó với ban truyền giảng. Chúng ta có dự phần tham viếng, chăm sóc, khuyên mời, chắc là những người thân trong gia đình, bà con của mình để họ đến với Chúa. Cảm ơn Chúa, cũng có những người tích cực dâng hiến. Và chúng ta có trung tín dâng hiến hầu vị Chúa. Hội thánh của Chúa nếu có nhiều người góp phần dâng hiến thì nhà Chúa sẽ không thiếu thốn gì. Chúng ta có dự phần trực tiếp hay gián tiếp cho những công việc nhà Chúa có cần. Tham dự sinh hoạt với ban ngành trong khu vực. Và cũng có những người có khi được kêu gọi làm những công tác xã hội, điều đó cũng là tốt. Chúng ta có tạo được mối cảm thông hòa giải với anh chị em mình, hay thay vì đem lại cái sự yêu thương hiệp một khích lệ thì chúng ta đã có một lời nói hoặc cử chỉ nào đó đã làm tổn thương kẻ khác. Chúng ta đã nâng đỡ hiệp một với tôi tới Chúa, ban dị sự, chấp sự hội thánh để thực thi tốt công việc nhà Chúa không? Chúng ta có dự phần trong những gì theo cái ân tứ Chúa cho? Người đánh đờn, người hát, người giúp đỡ trật tự, tiếp tân, người hướng dẫn giờ cầu nguyện, chia sẻ niềm tin hầu việc Chúa. Tóm lại, bằng nhiều cách, trong năm qua tôi nghĩ rằng quý ông bà anh chị em đều đã có thể. Có một số, đa số anh chị em cũng đã góp phần. Xin Chúa cứ ban phước để chúng ta nhiệt tình hầu việc. Có một câu chuyện nói về vị bác sĩ thứ tư, tên ông là Ataban. Khi hẹn với các bác sĩ kia thì ông bị đi đến trễ do có một người đau ốm ông cần giúp đỡ. Khi đi đến thì những người kia đã lên đường đi rồi. Ông lại tiếp tục cuộc hành trình nhưng mà không theo kịp họ. Và trên đường ông đi thì gặp rất nhiều người đau ốm. Ông dừng chân để giúp đỡ. Khi đi thì ông chuẩn bị hành trang có 3 viên ngọc quý là bích ngọc, hồng ngọc, lam ngọc. Và đang khi đi trên đường thì ông gặp một nô lệ hết sức là khốn khổ, bị trói lại đem đi bán. Để giải thoát người nô lệ này, ông phải lấy viên bích ngọc để cho người đó được tự do. Sau đó trên đường ông đi thì ông lại gặp một người rét run, đau bệnh cả phổi nữa, hết sức là khốn khổ, không có đủ tiền thuốc. Ông đã phải giúp đỡ người này để trang trải chữa bệnh ung thư. Và sau nữa thì ông lại gặp một em bé bị quân La Mã kéo ra để định giết. Ông phải đem cái viên ngọc cuối cùng là viên hồng ngọc để chuộc mạng đứa bé. Rồi trên đường đi, ông vẫn cứ tiếp tục đi, ông gặp rất là nhiều người bệnh. Vì cứ ông là bác sĩ, cho nên ông dừng lại để chữa bệnh cho. Thấm thoát suốt hơn 30 năm. Ông lặn lội cuối cùng đi đến Jerusalem, lúc đó là năm thứ 33. Ông lại nghe tiếng xôn xao nói rằng, có một người vừa đưa ra đồi Gô-gô-tha để tử hành. Ông lấy làm lạ, tại sao lạ như vậy, ông lại chạy đi. Và trong lòng ông cảm thấy linh cảm rằng, phải chăng là Chúa mà mình đi tìm kiếm đây? Vì Ngài là cứu Chúa mà. Và ông ngước mắt nhìn lên thì thấy người đang bị đóng đinh đó là một thanh niên. Khuôn mặt rất là hiền từ mà diện mạo rất là phi thường. Ông rất là cảm động. Và ông đoán chắc là Chúa cứu thế. Ông quỳ xuống, ông khóc, nước mắt ông đổ dài. Ông nói rằng, Chúa ơi, đã 33 năm nay con tìm kiếm Ngài. Con đã đem theo những viên ngọc quý mà bây giờ không còn. Bây giờ chỉ có tấm lòng con. Nhưng mà Chúa nói với ông rằng, con ơi, con đã làm mọi việc đó cho những kẻ rất hèn mọn của anh em ta. Tức là đã làm cho chính mình đã vậy. Quý ông bà anh chị em ơi, lời Chúa đã phán gì? Ngài đã phán rằng, vì ta đói, các người đã cho ta ăn. Ta khát, các người đã cho ta uống. Ta là khách lạ, các người tiếp rước ta. Ta trần truồng, các người mặc cho ta. Ta đau, các người thăm viếng ta. Ta bị tù, các người viếng ta. Hễ các người đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Matthew đoạn 25 câu 35 cho đến câu 40 phần B. Nhìn lại một năm qua, chúng ta đã làm gì cho Chúa? Có thể đã làm những việc thuộc linh, cũng có thể đã làm những việc thuộc thể. Những gì chúng ta có thể làm, chắc chắn là Chúa biết, Chúa thấy. Trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 16, Kinh Thánh nói rằng, những kẻ kính sợ nói chuyện cùng nhau, Đức Giê-hô-va để ý mà nghe, một sách được ghi chép trước mặt Ngài. Quý ông bà anh chị em nghĩ gì, nói gì? Nếu những lời chúng ta nói, nếu những hình ảnh được thâu vào và được chiếu lên màn hình, chúng ta xem lại một năm đã qua, chúng ta có thể vui hay là chúng ta hối tiếc những gì của mình đã làm chưa được hữu ích cho Chúa hoặc sáng nhận. Xin Chúa thứ tha để năm tới này chúng ta sẽ làm được nhiều việc tốt cho Chúa, góp phần mở mang hội thánh Ngài, xây dựng nhà Ngài ngày càng phát triển, tức là cứu được nhiều người gia nhập hội thánh. Và đời sống của chúng ta không đến nỗi gọi là vô ích, nhưng được Chúa khen là những đầy tớ con cái ngay lành của trung tín của Chúa. Amen.